chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Thưa quý vị và các bạn, kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện Hiệp Khách Hành với nội dung là ba cao thủ của bang Trường Lạc vây đánh Đại Bi lão nhân, Bạch Kình đảo chúa tuổi đã già, sinh lực không còn sung mãn như tuổi trẻ, đấu đã lâu rơi vào thế hạ phong và cuối cùng bị trọng thương, khó tránh khỏi thảm tử trong giây phút. Thấy cảnh tuyệt vọng đó, dù không quen biết và chẳng có chút võ công nào, nhưng cẩu tạp chủng dám liều mình nhảy ra bảo vệ Đại Bi lão. Mễ Hoành Giả sử dụng đến 36 chiêu đao để đe dọa, gọt sạch tóc rồi chém rách tay áo và ống quần, mà gã ăn mày vẫn không nhúc nhích. Họ Mễ dùng chui đao thúc vào ngực Đại Bi một cái thật mạnh, rồi cả bọn mới chịu nhượng bộ cậu bé và bỏ đi. Trước lúc tắt hơi, Đại Bi lão nhân tặng gã ăn mày các tượng đất nhỏ và một tấm họa đồ để tỏ lòng cảm kích. Tạ Yên Khách đưa thằng bé về đến Ma Thiên Nhai. Hàng ngày, ngoài lúc săn bắn và nấu nướng, cẩu tạp chủng thích thú chơi đùa với 18 tượng đất. Đây là bộ bí kíp để luyện công. Tạ Yên Khách theo đó hướng dẫn cho cậu bé luyện hết, nhưng không đúng theo thứ tự, đặng khí huyết sau này bị đảo lộn, tẩu quả nhập ma rồi chết. Nhưng cẩu tạp chủng tính tình thuần phát, không lo lắng phân tâm điều gì, lòng chẳng tạp niệm nên học theo được, tăng tiến rất nhanh. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành do Thục Đinh biên tập với giọng đọc Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy.
Thời gian này, thằng bé cứ siêng năng luyện nội công mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều, lại vẫn tiếp tục săn bắt, nấu nướng, hoàn toàn không nghi ngờ Tạ Yên Khách dạy cho nó là có tư tâm. Lão cứ hướng nó luyện tập theo âm hàng. Về sau lúc nào thân thể nó cũng thấy lạnh buốt, giá rét cơ hồ không chịu nổi. Tạ Yên Khách lại nói rằng những hiện tượng này người luyện võ nào cũng phải gặp, nên nó cũng không lưu tâm lắm. Nào ngờ Tạ Yên Khách lại nham hiểm đến thế. Tuy dạy dỗ nó luyện công không có gì dối trá, nhưng thứ tự lại hoàn toàn đảo ngược. Lẽ ra thì thủy quả phải hòa hợp, âm dương phải tương tế. Sau khi luyện túc thiếu âm thần kinh thì phải luyện túc thiếu dương đảm kinh. Để thiếu dương và thiếu âm dung hợp mà điều hòa, khí lực mới dần dần tiến triển. Thế mà Tạ Yên Khách lại bảo nó luyện thiếu âm thái âm, âm duy, âm khiếu. Còn những kinh mạch về dương cương như thiếu dương, dương minh thì hoàn toàn không luyện. Vì thế mà sau mấy năm, âm khí trong người thằng bé đã rất dồi dào, nhưng dương khí thì không có chút nào. Âm hàn tích tụ đã trở thành cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một chút sai lệch là không sao cứu chữa được nữa. Tạ Yên Khách thấy nó đến lúc này còn chưa chết thì rất kinh ngạc. Suy nghĩ mãi mới hiểu ra, thằng bé này đầu óc chưa được mở mang, chuyện đời hoàn toàn không biết, trong lòng không có tạp niệm, vì thế mới không bị tẩu quả nhập ma. Nếu là người khác, thì trong suốt mấy năm này, dĩ nhiên phải có vui buồn, giận ghét. Chỉ cần thất tình, nhục dục nổi lên, chân khí lập tức hỗn loạn, mà chết từ lâu rồi. Lão lại nghĩ,
e rằng thằng cẩu tạp chủng này còn sống với ta trên núi nhiều năm, nếu thả nó xuống núi, vào trong thế giới phồn qua đó thì chỉ vài ngày là cái mạng nhỏ xíu của nó đi đời lập tức. Nhưng nó mà xuống núi không chừng lại gặp phải nhân vật võ lâm, chỉ cần thằng chó lộn giống này còn thở là bọn chúng lại có thể lợi dụng nó để uy hiếp ta. Mối hiểm họa này nhất định không thể coi thường.
Tạ Yên Khách suy nghĩ một lúc lại nảy ra một ý.
Bây giờ ta dạy thêm cho nó những mạch cửu dương, mà không dạy phương pháp phối hợp âm dương. Đến khi dương khí của nó tích tụ, một lúc nào đó âm dương sẽ xung khắc, long hổ sát đấu, không chết không thôi. Cho dù trong lòng nó không khởi tạp niệm gì, nhưng nội tức không điều hòa cũng đủ bỏ mạng. Đúng vậy, ta cứ thế mà làm.
Lão bèn truyền cho nó phương pháp luyện các dương kinh mạch. Lần này lão không dạy theo thứ tự từ thiếu dương trước, mà lại bắt đầu từ chỗ khó nhất là mạch dương khiếu. Lẽ ra luyện xong mạch này thì đến giai đoạn đã thông nhâm đốc, âm dương được tương thông. Nhưng thằng bé làm sao mà luyện ngay lúc này được? Nhưng đó là theo đúng ý đồ của Tạ Yên Khách, nên lão cứ mặc kệ. Thằng bé cứ theo phương pháp đó mà tu luyện. Tuy tiến bộ chậm, nhưng nó hết sức kiên trì và có nghị lực. Nên sau hơn một năm cũng luyện xong mạch dương khiếu. Từ đó trở đi, nó càng luyện càng thấy dễ dàng hơn. Cứ mỗi lần gạo muối rượu tương trên núi sắp hết, thì Tạ Yên Khách lại dẫn thằng bé xuống núi để mua. Lão không dám để nó đi một mình trên núi, chỉ sợ có ai thừa cơ hội lên cướp nó đi thì sinh mạng của lão coi như giao vào tay người khác. Mỗi năm hai người đều xuống núi vài lần, vào một thị trấn nhỏ mua sắm rồi lập tức trở về, chưa từng ở lâu. Thằng bé ngày càng cao lớn, quần áo giày dép đều phải mua những thứ lớn hơn. Thằng bé ăn xin năm nào nay đã trở thành một thiếu niên 18-19 tuổi, thân thể rất cường tráng, cao hơn Tạ Yên Khách nửa cái đầu. Tạ Yên Khách ngoài việc truyền thụ nội công thì hoàn toàn không dạy bảo nó gì khác. Cũng may thiếu niên này từ nhỏ đã ở với một bà mẹ lạnh lùng như thế nên cũng quen rồi. Mẹ của nó còn thường xuyên la mắng nó, chứ Tạ Yên Khách thì không cười đùa, không giận dữ, lại càng không đánh đập nó bao giờ. Trên núi không có việc gì phải lo lắng phân tâm. Ngoài những lúc săn bắn và nấu nướng ra, chàng thiếu niên cứ lo tập võ để lấp đầy thời gian trống. Những kinh mạch âm dương chàng đều đã luyện thành thục hết. Năm Tạ Yên Khách 30 tuổi, lão gặp một việc không dự ý nên chọn Ma Thiên Nhai để ẩn cư, rất ít khi lui tới giang hồ. Mấy năm gần đây, lão phải ở chung với chàng thiếu niên này, không dám rời đi. Ngoài việc luyện tập công phu bản môn, lại còn sáng tác ra một đường quyền pháp và một đường chưởng pháp. Một hôm, Tạ Yên Khách dậy rất sớm, đã thấy chàng thiếu niên đang ngồi xếp bằng luyện công trên một tảng đá, quay về hướng mặt trời mọc. Nửa mặt bên phải của nó đã hơi có khí trắng xông lên, nội lực đã sắp đến lúc đủ quả hầu. Tạ Yên Khách không nén nổi phải gật gật đầu, trong lòng nghĩ:
thằng nhóc này đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi.
Lão biết nó luyện như thế phải một lúc lâu mới dừng lại được, liền thi triển khinh công chạy đến khu rừng ở sau núi. Sương sớm còn chưa khô, trong rừng hết sức tĩnh mịch. Tạ Yên Khách hít một hơi rất sâu rồi từ từ nhả ra, đột nhiên hướng tay trái về phía trước, hữu chưởng đánh ra, thân thể di chuyển giữa mười mấy cây thông luồn qua lách lại, càng chạy càng nhanh. Song chưởng phát ra chỉ nghe những tiếng va chạm nhẹ nhàng trên cành cây, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng xuất chưởng thì càng ngày càng chậm. Bộ pháp nhanh mà không gấp gáp, chưởng pháp thư thái mà không kém phần hiểm độc, đó chính là cảnh giới thượng thừa của võ công. Tạ Yên Khách luyện đến chỗ hưng phấn, quát lên một tiếng rồi vỗ hai bàn tay vào một cây thông, lập tức nghe thấy những tiếng loạt xoạt, lá thông rơi xuống như mưa. Lão lại thi triển chưởng pháp, hất ngược hàng ngàn hàng vạn lá thông đang rơi xuống, bay trở lên trời, không để chúng rớt xuống đất. Những lá thông nhọn như kim còn dễ bị gió thổi bạc đi hơn những lá cây bình thường. Thế mà lão có thể dùng chưởng lực để điều khiển hàng ngàn hàng vạn lá thông múa may theo ý muốn. Nội lực tuy là vật vô hình vô chất, nhưng lúc này lại như ngưng tụ lại thành những vật hữu hình. Hàng ngàn hàng vạn lá thông biến thành một tấm lưới màu xanh, rung động không ngừng xung quanh người lão. Tạ Yên Khách muốn thử xem mấy năm gần đây mình khổ luyện nội công đã đến cảnh giới nào. Không ngừng dẫn nội lực đưa đẩy những lá thông đó càng lúc càng nhanh, rồi lại dần dần mở rộng dòng lá ra phía ngoài. Tới lúc cái dòng mở rộng hơn phạm vi nội lực của lão, một số lá cây ngoài cùng đã từ từ rơi xuống. Tạ Yên Khách hít một hơi chân khí rồi lại phát huy nội lực rộng ra, lá tùng không rơi xuống nhiều nữa. Lão mừng rỡ, cảm thấy không cần phải cố gắng dẫn nội lực nữa, tay chân tự nhiên duỗi ra, sảng khoái thư thái không nói hết được. Quả nhiên đã tới cảnh giới thân ý khí điều hợp, giật ngã đều quên. Một lúc sau, Tạ Yên Khách cảm thấy mình đã dẫn nội lực đến độ chót khá lâu, nếu tiếp tục thì sẽ tổn hại đến nguyên khí, bèn từ từ thu nội lực về. Những lá tùng từ từ rơi xuống xung quanh lão, đang thành một cái vòng màu xanh trên mặt đất. Bất thình lình, Tạ Yên Khách biến sắc, thấy tiền hậu tả hữu đã có cả thảy 9 người dây mình vào giữa, mà lão không biết họ đến từ lúc nào. 9 người này đều cầm binh khí, không nói nửa câu mà chỉ dương mắt ra nhìn lão. Với võ công của Tạ Yên Khách thì người ngoài đừng hòng âm thầm đến bên lão, dù còn xa mấy dặm cũng không thể qua tai mắt lão được. Nhưng vì lão đang để hết tâm trí quy động nội lực để thử chiêu Bích Châm Thanh Chưởng nên không phân tâm chú ý ra ngoài, dù là vật ngay trước mắt cũng không nhìn thấy hay nghe thấy. Đừng nói chính tay cao thủ đến bên lão, dù cho đất lở núi nghiêng lúc này cũng chưa chắc lão đã hay biết. Mà thiên nhai này trước nay không có người ngoài lui tới, lão thấy có người xuất hiện, biết ngay họ đến đây là chẳng tử tế gì, lập tức tập trung tinh thần lại. Tạ Yên Khách lại để ý nhìn đám người mới đến, thì thấy trong này có một người ốm nhom mà cao kèo, một đạo nhân, một hán tử mặt mũi xấu xí. 2 năm trước đây, lão đã gặp mấy người này dây đánh Đại Bi lão nhân ở ngoài thành Biện Lương. Chúng tự xưng là nhân vật của bang Trường Lạc. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Tạ Yên Khách nảy ra rất nhiều ý nghĩ.
Bất luận chúng là ai, nhưng đã lên đến Ma Thiên Nhai không một tiếng động, thì rõ ràng đã xem thường ta, coi ta như là địch. Ta cùng bang Trường Lạc chưa đi lại giao thiệp bao giờ, thế thì chúng kéo lên đây là có dụng ý gì? Phải chăng chúng định dùng võ lực để áp bức ta gia nhập bang phái, cũng như Đại Bi lão nhân hay sao?
Rồi lão lại lẩm bẩm.
Trong bọn này thì có 3 người ta đã biết rồi. Ngay ngày ấy, một mình ta cũng đủ đối phó với chúng. Bây giờ thì đương nhiên lại càng không đáng sợ. Nhưng ngoài 3 gã đó, không hiểu võ công những người còn lại ra sao. 6 người kia đều 40 tuổi trở lên. Ít ra là có 2 gã công lực rất thâm hậu.
Tạ Yên Khách nhìn họ cười lạnh nhạt, nói:
các vị đều là bằng hữu ở bang Trường Lạc phải không? Các vị đột ngột giá lâm Ma Thiên Nhai nên Tạ mổ không biết trước để nghênh tiếp, chẳng hiểu các vị có điều chi dạy bảo.
Lão vừa nói vừa chắp tay, 9 người kia cũng khoanh tay đáp lễ. Bọn này vừa thấy Tạ Yên Khách thi triển Bích Châm Thanh Chưởng nội lực kinh hồn, nhưng chúng không nghĩ là Tạ Yên Khách để hết tinh thần luyện võ, mà lại tưởng lão ỷ vào võ công cao cường, thấy khách đến mà vẫn không thèm dừng tay. 9 người nghĩ như vậy đã tức mình, thấy lão chắp tay thi lễ lại sợ lão giận nội lực đã thương, nên ai nấy đều ngấm ngầm vận động chân khí để hộ vệ các yếu huyệt trong người. Trong đám này có 2 người huyệt thái dương nhô cao lên, lại còn 1 người tay áo không gió mà rung động. Ngờ đâu cái thi lễ của Tạ Yên Khách hoàn toàn không vận dụng nội lực. Bọn kia cũng không biết lão đã sử dụng hết toàn lực để thi triển Bích Châm Thanh Chưởng, giống như đã quyết đấu với một cao thủ tuyệt đỉnh. 10 phần nội lực đã dùng hết 9. Một lão già mặc áo vàng lên tiếng:
tại hạ cùng các huynh đệ đến đây thật là mạo muội, mong Tạ tiên sinh thứ lỗi.
Tạ Yên Khách thấy sắc mặt lão già xanh mét, tiếng nói phều phào hết hơi, rất giống một người đang trọng bệnh. Đột nhiên lão nhớ ra một người, liền cất tiếng hỏi:
phải chăng các hạ là Trước Thủ Hồi Xuân Bối Đại Phu?
Lão già đó chính là Trước Thủ Hồi Xuân Bối Hải Thạch. Thấy Tạ Yên Khách biết danh hiệu mình cũng hơi đắc ý, lão hắng giọng 2 tiếng rồi đáp:
lão phu không dám, tiện danh có đáng chi mà tiên sinh cũng nhớ. Ngoại hiệu Trước Thủ Hồi Xuân này thật quá lớn lối, chẳng bỏ làm trò cười cho Tạ tiên sinh.
Tạ Yên Khách nói:
tại hạ thường nghe Bối Đại Phu một mình qua lại giang hồ, không hiểu đã gia nhập bang Trường Lạc từ lúc nào.
Bối Hải Thạch đáp:
Tại hạ nghĩ rằng sức một người chẳng đáng bao nhiêu, đồng tâm hiệp lực với huynh đệ trong bang thì hành sự tạo phúc cho thế gian được dễ dàng hơn.
Lão hò mấy tiếng rồi nói tiếp:
Tạ tiên sinh, bọn tại hạ đến đây thật là lỗ mãng, tự tiện xâm nhập Báo Sơn. Tiên sinh là người đại nhân đại lượng, xin miễn trách cho. Bọn tại hạ thật chẳng dám vô sự mà quấy nhiễu, chỉ muốn ý kiến ban chúa tệ bang, cảm phiền tạ tiên sinh dẫn vào ra mắt.
Tạ Yên Khách ngạc nhiên hỏi lại:
Không hiểu ban chúa quý bang là ai? Tại hạ ít khi qua lại giang hồ, lại là người cô lậu, kiến thức hẹp hòi, đến ngay cả danh hiệu của quý bang chúa cũng thất lễ mà chưa được biết, làm sao tiến dẫn được.
Tạ Yên Khách vừa dứt lời thì chính người đều lộ vẻ không bằng lòng. Bối Hải Thạch đưa tay trái lên vuốt râu, hắn giọng mấy tiếng rồi nói:
Tạ tiên sinh, Thạch bang chúa của tệ bang đã có giao tình với tiên sinh, hai vị dắt tay nhau mà đi, nên tệ bang suốt từ trên xuống dưới ai cũng đem lòng kính cẩn, coi tiên sinh như một bậc thượng khách, không dám vô lễ chút nào. Hành động của Thạch bang chúa thì lẽ ra bọn thuộc hạ không dám hỏi đến, nhưng vì người rời khỏi tổng đàn đã lâu, mọi việc phải đợi người về lo liệu. Lại còn hai việc rất lớn cấp bách như dầu sôi lửa bỏng.
Lão lại ho mấy tiếng rồi tiếp:
Vì thế khi vừa được tin Thạch bang chúa đã lên Mai Thiên Nhai, bọn tại hạ lập tức gấp rút đến đây, đáng lẽ phải đưa danh thiếp lên trước đợi tạ tiên sinh chấp nhận mới được lên núi, nhưng vì sự việc cấp bách nên lễ số có phần khiếm khuyết, chỉ mong được cao nhân thứ lỗi.
Lão nói xong lại cúi mình vái chào một cái nữa. Tạ Yên Khách thấy lão này ra chiều thành khẩn, còn cả bọn tuy tay cầm binh khí mà vẻ mặt không có gì ác ý, thì nghĩ bụng:
Té ra mình hiểu lầm.
Rồi lão mỉm cười nói:
Trên Mai Thiên Nhai không có bàn ghế nên tiếp đãi quý khách không được trịnh trọng, xin các vị tùy tiện tìm chỗ ngồi. Không hiểu Bối đại phu nghe nói lão phu dắt tay Thạch bang chúa cùng đi. Quý bàn nhân tài như nước, hào kiệt như mây, thanh danh Thạch bang chúa lừng lẫy, hiếm kẻ sánh bằng. Còn lão phu chẳng qua chỉ là một kẻ chán đời, ấn cư nơi quan sơn giả linh, sao lại được Thạch bang chúa hạ cố tương giao? Thật là đáng buồn cười.
Bối Hải Thạch liền bảo đồng bọn:
Các huynh đệ, chúng ta hãy ngồi cả đây nói chuyện.
Họ Bối quả nhiên là thủ lãnh của bọn này. Lão vừa hạ lệnh là mọi người đều ngồi xuống xung quanh. Người ngồi xuống mỏm đá, người ngồi trên cành cây. Bối Hải Thạch thì ngồi xuống một ụ đất. Chính người thu khí giới lại, nhưng vẫn ngồi thành thế chay quanh Tạ Yên Khách. Tạ Yên Khách đã hơi tức giận, nghĩ bụng:
Bọn ngươi thật là vô lễ. Đừng nói là ta không biết Thạch bang chúa hay ngói bang chúa gì gì đó rút ở xó nào, mà dù ta có biết chăng nữa thì bộ dạng bọn ngươi như thế này ta cũng không thèm nói.
Lão cười lạc, ngẩng lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, không thèm nhìn đến bọn kia nữa. Bối Hải Thạch cũng nghĩ:
Địa vị và thân phận ta trong võ lâm cũng không thấp, người đối với ta ngạo mạn như thế cũng không khỏi quá đáng. Nhưng nghe nói người này võ công cao cường, lòng dạ nham hiểm, ra tay lợi hại, Trường Lạc bang chúng ta cũng không nên kết thêm đối thủ như thế.
Lão bèn ra vẻ nể mặt Tạ Yên Khách là chỗ bạn bè với Thạch bang chúa, vẫn dùng lời lẽ lịch sự nói tiếp:
Tạ tiên sinh, vì việc của tệ bang mà đến quấy quả tiên sinh, thật lấy làm áy náy. Lão phu chỉ xin tiên sinh dẫn vào ý kiến, rồi huynh đệ bọn tại hạ sẽ xin tạ lỗi tiên sinh sao vậy?
Tám người kia cùng suy nghĩ:
Bối đại phu khách sáo với lão này như thế cũng là nhịn lắm rồi. Cho dù võ công Tạ Yên Khách có cao hơn, nhưng chúng ta đến chín người dĩ nhiên không sợ lão ta. Chẳng qua lão là bạn của bang chúa nên không tiện đắc tội mà thôi.
Tạ Yên Khách lạnh lùng nói:
Bối đại phu là hào kiệt thành danh, tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ. Người ta thường nói, Ngựa hay chỉ quất một roi, quân tử chỉ nói một lời. Xem chừng đại phu ra chiều mạt sát lão phu không đáng là quân tử, có đúng thế không?
Bối Hải Thạch nghe giọng Tạ Yên Khách đã có ý tức giận thì không khỏi âm thầm cảnh giác. Lão liền ôn tồn đáp:
tại hạ không dám.
Tạ Yên Khách lại tiếp:
theo lời bối đại phu thì dường như Tạ mổ ăn nói không có mực thước. Lão phu đã bảo chưa thấy Thạch Băng Chúa, mà đại phu nhất định không tin. Chẳng lẽ đại phu mới là bậc quân tử chí thành, còn Tạ mổ chỉ là tiểu nhân nói dối ư?
Bối Hải Thạch hắn giọng mấy tiếng rồi nói:
sao Tạ tiên sinh lại nói nặng lời như thế? Anh em bọn tại hạ đã ngưỡng mộ Tạ tiên sinh từ lâu, tế ban từ trên xuống dưới không ai dám không tôn kính. Lời nói của Tạ tiên sinh nặng như núi, nào ai dám coi thường. Chẳng qua Tạ tiên sinh đang bận tu luyện thần công, không có thời gian dẫn kiến bọn tại hạ vào ra mắt Tệ Băng Chúa, nên bọn tại hạ không dám quấy nhiễu mà phải chia nhau tự đi tìm kiếm. Cũng mong Tạ tiên sinh đừng trách.
Tạ Yên Khách trước đã bực bội, bây giờ lại càng tức giận hơn, vẻ mặt xám xanh nói:
bối đại phu chẳng những không tin lời Tạ mổ, lại còn coi Tạ mổ không vào đâu, toan làm điều càng rỡ trên Ma Thiên Nhai hay sao?
Bối Hải Thạch lắc đầu đáp:
không dám, không dám, nói ra xấu hổ. Giả tỷ câu chuyện Trường Lạc Bang phải năn nỉ người ngoài dẫn vào ý kiến Băng Chúa mà đồn đại ra giang hồ thì thiên hạ phải cười đến sái quai hàm. Bọn tại hạ chẳng qua vì không thấy Băng Chúa mà phải tìm quanh đây một chút, chứ không dám làm gì càng rỡ. Mong rằng Tạ tiên sinh đừng lấy thế làm bất mãn. Mà Thiên Nhai núi cao rừng rậm, nhiều nơi ẩn náu, không chừng Thạch Băng Chúa của Tệ Bang đã lên núi mà Tạ tiên sinh mãi thành tù nên chưa để ý.
Trong lòng lão nghĩ:
người không để chúng ta gặp mặt Băng Chúa nhất định là có ý bất hảo rồi.
Tạ Yên Khách thì lại nghĩ:
trên đỉnh Ma Thiên Nhai này mình có thấy lão Băng Chúa bằng chó nào đâu. Bọn này thật là ngang ngược vô lễ, mượn tiếng tìm người để sục sạo trong khu vực của mình. Dĩ nhiên đó chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Chúng đã mờ ám lên đây như thế thì làm gì có chuyện tốt. Nhưng bọn Trường Lạc Bang đã biết danh Tạ mổ mà còn dám khoa trương, đương nhiên là có chuẩn bị rồi.
Lão cũng biết tình thế lúc này rất nguy hiểm. Ngũ hành lục hiệp trưởng của Bối Hải Thạch cũng nổi tiếng võ lâm. Giả tỷ một mình Bối Hải Thạch thì giỏi lắm cũng chỉ ngang sức với mình là cùng. Nhưng còn thêm 8 cao thủ khác thì cũng không dễ đối phó. Huống hồ mình cũng không biết trong Trường Lạc Bang có bao nhiêu cao thủ đã lên núi. Không chừng còn một số đang ẩn nấp chung quanh để chờ cơ hội ra tay. Tạ Yên Khách nghĩ ra một kế, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Tây Bắc, vẻ mặt ra chiều kinh hãi, miệng khẽ la lên một tiếng: ái chà! Bọn 9 người ban Trường Lạc cũng quay nhìn cả về phía Tây Bắc. Tạ Yên Khách chớp nhoáng, giọt tới chỗ gã Mễ Hương Chủ cao kèo, giương tay ra toàn rút thanh kiếm trên lưng gã. Mễ Hương Chủ cũng nhìn về phía Tây Bắc, chưa thấy gì khác lạ thì bỗng nghe gió ập đến, địch nhân đã lạng tới bên người. Gã cũng phản ứng nhanh như chớp, dùng tay phải nắm lấy chuôi kiếm trước cả Tạ Yên Khách, rút đánh soạt một cái, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thanh quang vừa lấp loáng thì dưới cạnh sườn gã cảm thấy tê nhức, thì ra đã bị ngón trỏ tay phải của Tạ Yên Khách đã điểm trúng quyệt đạo. Rồi sau lưng gã cũng đau buốt, đã bị người ta nắm lấy. Tạ Yên Khách nhìn về phía Tây Bắc chỉ là kế dụ địch, cả đến chiêu tranh đoạt trường kiếm của đối phương cũng chỉ là dương đông kích tây. Quả nhiên Mễ Hương Chủ trúng kế, chỉ chú ý đến việc cố nắm lấy chuôi kiếm trước để hở cạnh sườn và sau lưng. Kể ra thì võ công Mễ Hương Chủ có kém Tạ Yên Khách, nhưng cũng không dễ gì trong một chiêu mà thất bại, bị kiềm chế ngay được. Nhưng ngày trước Tạ Yên Khách đã từng quan sát Mễ Hương Chủ đấu với Đại Bi Lão Nhân, lại thấy gã dung quỷ đầu đao để cạo trọc đầu thằng bé ăn xin. Lão còn nhớ thuộc lòng kiếm pháp của Mễ Hương Chủ. Thông thường người nào ra tay quá mau lẹ thì phòng thủ phải thiếu bề nghiêm cẩn. Lão thử một chiêu, quả nhiên đã đắc thủ ngay. Tạ Yên Khách mỉm cười nói:
Mễ Hương Chủ, Tạ mổ cam bề đắc tội.
Mễ Hương Chủ giận dữ vô cùng, nhưng chẳng làm gì được. Bối Hải Thạch ngạc nhiên hỏi:
Tạ tiên sinh làm gì thế? Tiên sinh thật không cho bọn tại hạ tìm kiếm Tệ Băng Chúa hay sao?
Tạ Yên Khách nói:
Các vị muốn giết Tạ Mỗ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tạ Mỗ mà chết thì bên các vị cũng phải có mấy mạng đi trước đã.
Bối Hải Thạch cười khổ:
Bọn tại hạ cùng Tạ tiên sinh vốn không thù oán, khi nào lại đem lòng gia hại? Huống chi võ công của Tạ tiên sinh biến ảo tuyệt diệu như vậy, thì dù bọn tại hạ muốn gia hại cũng chỉ rước họa vào thân mà thôi. Chúng ta là chỗ bạn tốt, xin Tạ tiên sinh buông Mễ Huynh ra trước đã.
Lão thấy Tạ Yên Khách mới thi triển một chiêu mà đã nắm được Mễ Hương Chủ thì trong lòng hết sức thán phục. Tay phải Tạ Yên Khách nắm lấy quyệt đại truy sau lưng Mễ Hương Chủ, chỉ quy động chưởng lực một chút là tâm mạch gã phải đứt hết ngay. Lão thấy mình đã uy hiếp được đối phương liền nói:
Các vị cứ rời khỏi Ma Thiên Nhai trước, Tạ Mỗ sẽ thả Mễ Hương Chủ ra ngay.
Bối Hải Thạch đáp:
Muốn bọn tại hạ xuống núi thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng không chừng giờ ngọ xuống thì giờ thân lại trở lên.
Tạ Yên Khách sa sầm nét mặt nói:
Bối đại phu, người giống như âm hồn bất tán, quanh quẩn mãi bên Tạ Mỗ như vậy là có ý gì?
Bối Hải Thạch đáp:
Anh em bọn tại hạ đâu có âm mưu ý định gì đâu.
Bảy gã kia nãy giờ chưa hề mở miệng, bây giờ mới cùng lên tiếng:
Bọn tại hạ đến đây chỉ xin vào ra mắt Băng Chúa và đón người về ngay tổng đà.
Tạ Yên Khách tức giận hỏi:
Nói đi nói lại thì các người vẫn nghi ngờ lão phu đem giấu Băng Chúa của các người, có phải thế không?
Bối Hải Thạch đáp:
Bên trong còn có ẩn tình gì, trước khi gặp mặt Thạch Băng Chúa thì không ai dám vội vã đoán mò.
Rồi lão quay lại bảo một hán tử trung niên thân hình cao lớn:
Dân Hương Chủ, người cùng các vị hiền đệ chia nhau bốn mặt tìm kiếm, nếu thấy đại giá Băng Chúa thì lập tức báo cho Ngô Huynh biết.
Gã Dân Hương Chủ này tay phải cầm một đôi đoạn kích bằng bạc sáng loáng, gật đầu nói:
Tuân lệnh.
Rồi gã lớn tiếng hô:
Các vị huynh đệ, Bối tiên sinh có lệnh, chúng ta phải đi tìm kiếm Băng Chúa.
Sáu gã kia đồng thanh đáp: Dân. Bảy người đi giật lùi mấy bước rồi quay mình đi vào rừng. Tạ Yên Khách tuy đã kiềm chế được một người, nhưng bọn người ban Trường Lạc chẳng quan tâm gì đến sự yên nguy của Mễ Hương Chủ, ai nấy cướp việc mà đi, chẳng e dè chi hết. Dường như lão có hạ sát Mễ Hương Chủ, chúng cũng coi là chuyện nhỏ. Chỉ có một mình Bối Hải Thạch ở lại, hiển nhiên có ý giám sát bản thân mình, chứ không phải để tìm cách giải cứu Mễ Hương Chủ. Tạ Yên Khách chợt nghĩ ra một chuyện:
Thiếu niên đó đã giao quyền thiết lệnh cho mình, việc này chắc đã đồn rộng khắp giang hồ. Bọn này lấy danh nghĩa đi tìm Băng Chúa, dụng ý chắc là bắt cóc thiếu niên đó. Giả tỷ thiếu niên đó mà rơi vào tay chúng, Trường Lạc Bang sẽ có lợi thế để chế phục ta. Nhưng Tạ Yên Khách này là nhân vật như thế nào mà để cho người ta đến nhà mình ăn hiếp?
Tạ Yên Khách quyết định được chủ ý, đợi bảy người kia đi xa, đột nhiên dồn nội lực vào sau lưng Mễ Hương Chủ rồi đẩy ra. Đây là chiêu văn thừa võ quý, dùng thân thể Mễ Hương Chủ làm binh khí để tấn công Bối Hải Thạch. Lão từng nghe Bối Hải Thạch nội lực tinh thâm, chỉ vì hồi trung niên bị nội thương, trong người thường xuyên có bệnh mà võ công có phần sút kém. Bối Hải Thạch cũng vì mắc bệnh lâu ngày, phải tìm cách chữa cho mình mà biết nghề thuốc. Vì thế mà có ba chữ Bối Đại Phu, chứ y không phải là thầy lang thật sự. Tuy võ công y có phần giảm sút, nhưng vẫn còn lợi hại lắm. 9 năm trước đây, Kỳ Trung Tam Sát đã bị y đánh chết trong một đêm và ở ba nơi cách nhau đến 200 dặm. Mỗi khi nhân vật giang hồ nhắc tới chủ này đều phải quản hồn. Vì thế, tuy Tạ Yên Khách thấy Bối Hải Thạch ho hen liên tục, dường như chân khí hư nhược, nhưng lão cũng không dám coi thường, xuất thủ toàn những chiêu hiểm độc nhất. Bối Hải Thạch thấy Tạ Yên Khách đột ngột động thủ, vừa ho vừa nói:
"A tiên sinh, hà tất phải tổn thương hòa khí?"
Câu nói của y bị những cơn ho cắt thành mấy quãng. Y vừa nói vừa giơ song chưởng ra, lúc gần đụng vào Mễ Hương chủ thì đột nhiên phóng chân trái ra, đá trúng bụng dưới Mễ Hương chủ, hất người gã bay giọt qua đỉnh đầu mình ra phía sau lưng. Đồng thời song chưởng của y phóng đến trước ngực Tạ Yên Khách. Chiêu này biến hóa thật là kỳ dị. Tạ Yên Khách tuy kiến văn quyên bác mà cũng không hiểu chiêu thức đó tên là gì. Lão giật mình kinh hãi, thuận tay đưa ra nghênh đón chưởng lực đối phương. Bỗng cảm thấy 10 đầu ngón tay tê nhức như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào. Trong lúc Tạ Yên Khách gấp rút giận nội kình để đỡ chưởng lực của đối phương, lão cảm thấy trước ngực trống rỗng, tựa hồ nội lực toàn thân hoàn toàn biến mất. Lão kêu thầm:
"Không xong rồi, mình vừa luyện chưởng pháp, nội lực vô tình đã bị hao tán đến 7-8 phần, bây giờ làm sao so với hắn được?"
Lập tức lão hạ tay xuống kích vào bụng Bối Hải Thạch, tay phải của Bối Hải Thạch cũng hạ thấp xuống ngăn chặn thế đánh của đối phương. Tạ Yên Khách phất mạnh tay áo ra, phát huy thiết tụ công phất vào mặt họ Bối. Bối Hải Thạch nghĩ bụng:
"Thế đánh của lão tuy rất hiểm độc, nhưng dường như nội lực suy kiệt, không chừng là muốn dụ ta vào trong."
Y bèn nghiêng người đi để tránh né tay áo của họ Tạ. Bốn chữ Ma Thiên Cư Sĩ trong võ lâm không ai dám coi thường. Bối Hải Thạch lại vừa thấy lão thi triển Bích Trâm Thanh Chưởng, chưởng pháp tinh kỳ, nội lực thâm hậu, biết rằng mình không thể bằng được. Nhưng vì ban chúa mất tích, không thể không tìm. Bị ép động thủ thì phải động thủ. Tuy phát giác nội lực của đối phương nông cạn mà cũng phải đề phòng, không dám coi thường. Tạ Yên Khách thu tay áo về, nghe véo một tiếng. Lão mượn kình phong ở tay áo để băng mình lùi lại mấy trượng, rồi chắp tay nói:
"Xin thứ lỗi, sau này sẽ có ngày tái ngộ."
Miệng nói chưa dứt lời, người lão đã lùi về phía sau mau lẹ phi thường, nhưng vẫn ra vẻ ung dung, chẳng có gì là hấp tấp hốt hoảng cả. Tạ Yên Khách ra 3 chiêu liên tiếp, thấy tình thế không ổn mà phải rút lui, nhưng cũng không thể nói là lão đã thua Bối Hải Thạch. Tuy lão bị ép phải xuống Ma Thiên Nhai, nhưng bị chính người đối phương dây đánh mà vẫn kiềm chế được một tay cao thủ là Mễ Hương chủ. Như vậy chẳng những quay danh ban Trường Lạc bị thương tổn, mà nhuệ khí phái này cũng bị giảm sút nặng nề. Tạ Yên Khách theo vách núi dựng đứng tung mình đi xuống, trong lòng thấy khoan khoái hơn là phẫn nộ. Đột nhiên lão nghĩ đến thiếu niên kia phải rơi vào tay kẻ địch, sau này hậu hoạn vô cùng. Lão lập tức cảm thấy phiền não, dự tính:
"Khi nội lực của ta khôi phục lại, chắc phải đi đến Trường Lạc Bang để lật ngược cả tổng đà của chúng lên. Nếu chúng không gặp được Cẩu Tập Chủng thì chắc chắn không làm gì được ta. Còn nếu Cẩu Tập Chủng bị chúng kiềm chế hay quyến rũ, vừa gặp mặt ta đã nói: 'Cháu xin ông tự chặt một cánh tay,' thì hỏng bét. May mà kinh mạch âm dương của thằng lõi này đã đảo lộn hết, nội công của nó chẳng bao lâu sẽ luyện thành. Khi luyện thành thì mất mạng lập tức. Ta đợi nó chết mới đi tìm Trường Lạc Bang để trút hận cũng được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Việc này không nên gấp rút, cứ theo kế sách an toàn nhất mà làm."
Bối Hải Thạch thấy Tạ Yên Khách tự nhiên rút lui khỏi Ma Thiên Nhai thì sinh nghi tự hỏi:
"Lão đã kết giao cùng Thạch Ban Chúa mà sao lại hạ độc thủ với Mễ Hương chủ? Chuyện khóc khúc như thế này thật là khó nghĩ. Chẳng lẽ lão đã phát giác ra mưu kế của chúng ta? Không biết có nói với Thạch Ban Chúa chưa?"
Lão không nén nổi, suy nghĩ lung tung mất một lúc rồi im lặng lắc đầu. Bối Hải Thạch liền quay lại nâng Mễ Hương chủ lên, áp 2 bàn tay vào 2 yếu quyệt Hồn Môn và Phách Hộ trên lưng, để trút nội lực sang cho gã. Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Mễ Hương Chủ hé mở, khẽ thều thào:
"Đa tạ bối tiên sinh cứu mạng."
Bối Hải Thạch đáp:
"Mễ huynh đệ cứ nằm yên nghỉ ngơi, ngàn vạn lần nhớ đừng giận khí."
Vừa rồi Tạ Yên Khách ra chiêu văn thừa võ quý, định đưa Mễ Hương Chủ vào đất chết, đồng thời lại hạ độc thủ toàn sát hại cả Bối Hải Thạch. Giả tỷ họ Bối cũng xuất chưởng đón tiếp, thì Mễ Hương Chủ bị hai luồng nội lực giáp công, nhất định phải mất mạng. Nhưng Bối Hải Thạch đã dùng chân trái ra đỡ ở bụng dưới Mễ Hương Chủ, một mặt là hất người gã bay qua đầu mình, một mặt là quá giải quá nửa phần nội lực của Tạ Yên Khách. Cũng may lúc đó nội lực của Tạ Yên Khách chỉ còn lại một phần, nếu không thì chiêu này của Bối Hải Thạch kỳ diệu đến đâu cũng không thể bảo toàn được sinh mạng của Mễ Hương Chủ. Bối Hải Thạch nhẹ nhàng đặt Mễ Hương Chủ xuống đất, đặt hai tay vào trước ngực gã để vận nội lực trị thương. Bất thình lình có tiếng la lên:
"Bang chúa đây rồi, bang chúa đây rồi!"
Bối Hải Thạch cảm mừng nói:
"Mễ huynh đệ, tính mạng của huynh đệ không có gì nguy hiểm nữa, ta đi yết kiến bang chúa đã."
Dứt lời, lão chạy vội về phía có tiếng hô quán, trong bụng nghĩ:
"Tạ ơn trời Phật, nếu không tìm thấy bang chúa, chỉ sợ bản bang tiêu tan thành mây khói, đại họa trước mắt, chẳng còn ai chống đỡ."
Bối Hải Thạch chạy chưa đầy một dặm thì đã thấy một người ngồi trên tảng đá lớn. Lão ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là bang chúa bản bang Thạch Phá Thiên. Bọn dân hương chủ 7 người đang thõng tay đứng trước tảng đá rất nghiêm cẩn. Bối Hải Thạch chạy nhanh tới trước. Lúc này mặt trời đang ở giữa đỉnh đầu chiếu xuống, soi rõ mặt mũi người ngồi trên tảng đá. Người này mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, không phải Thạch bang chúa thì còn ai nữa. Bối Hải Thạch mừng quá reo lên:
"Bang chúa, lão nhân già có mạnh khỏe không?"
Lão vừa nói câu này thì phát hiện nét mặt Thạch bang chúa lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Má trái ẩn hiện sắc xanh như lạnh cống, má phải đỏ nhừ như say rượu. Bối Hải Thạch là tay nội công cao cường, lại bị bệnh lâu ngày nên tinh thông y thuật. Lão thấy tình trạng này không ổn, giật mình kinh hãi nghĩ bụng:
Bang chúa làm gì vậy? Chẳng lẽ đang luyện nội công cao thâm hay sao? Thế thì nguy rồi, nhất định là Tạ Yên Khách đã truyền cho ông ấy. Trời ơi, chúng ta kéo nhau lên đỉnh núi này, e rằng đã làm phiền nhiễu đến việc luyện công của lão nhân gia."
Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu mối nghi ngờ trong lòng Bối Hải Thạch đều thông suốt hết. Lão nghĩ:
"Bang chúa đã mất tích nửa năm nay, tìm đâu cũng không ra, thì ra ẩn giật nơi này để luyện môn võ công cao thâm gì đó. Võ công của ông ấy càng cao thì bản bang càng có lợi, dĩ nhiên đó là việc tốt. Tạ tiên sinh chắc đã biết bang chúa luyện công đến lúc tối hậu, nên người ngoài tới quấy nhiễu thì lão nhân gia sẽ phân tâm. Vì thế mà bọn mình năn nỉ cách nào tiên sinh cũng nhất định không dẫn vào ra mắt. Tiên sinh có ý tốt như vậy mà bọn ta lại không biết điều, thật là đắc tội. Nhưng lão ta chỉ cần nói rõ là được, chẳng lẽ bọn ta nghe lại không hiểu hay sao? Trước giờ vẫn nghe nói lão họ Tạ này ngạo mạn, chắc thấy chúng ta tự tiện lên núi thì không vui, mới trở mặt xuất thủ giết người."
Rồi lão lại nghĩ:
"Xem vẻ mặt bang chúa thì dường như hai luồng nội lực âm dương trong người đang công kích nhau ghê gớm. Long hổ đâu thể chung sống hòa mình với nhau được. Nếu không ổn thì chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tình trạng này nguy hiểm vô cùng."
Lão liền giãy tay ra hiệu cho mọi người tạm rút lui. Khi đã cách xa phiến đá chừng 10 trượng, Bối Hải Thạch mới nói rõ tình hình này cho mọi người nghe. Mọi người nghe Bối Hải Thạch nói thì đều lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Có người hỏi:
"Bang chúa không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma chứ?"
Có người lại cầu nhau tự trách:
"Chúng ta xông lên núi thật là lỗ mãng, quấy nhiễu lúc bang chúa luyện công, hậu quả e rằng không nhỏ."
Bối Hải Thạch nói:
Mễ Hương chủ đã bị Tạ tiên sinh đã thương, anh em nào qua đó săn sóc cho y một chút. Ta phải ở đây chầu trực, phòng khi băng chúa gặp nguy thì còn ra tay viện trợ. Còn các vị khác thì cứ ở gần đây chờ đợi, chớ làm quyên náo. Giả tỷ có địch nhân lên núi thì các vị tìm cách làm họ rút lui êm thấm, tuyệt nhiên không được kinh động đến băng chúa.
Mọi người đều là những tay lão luyện giang hồ, chẳng ai là không hiểu cái nguy khi đang luyện nội công mà có đại địch đến quấy nhiễu tâm thần. Họ đều vâng lời, chia ra canh gác những nơi hiểm yếu của Ma Thiên Nhai. Bối Hải Thạch im lặng trở lại trước mặt Thạch Bang Chúa, thấy da mặt y đang co giật, toàn thân run lẩy bẩy, miệng há thật to như muốn la lên mà không phát ra tiếng. Hiển nhiên nội lực Thạch Bang Chúa đang đi vào đường rẽ, tính mạng nguy kịch trong khoảnh khắc. Bối Hải Thạch kinh hãi vô cùng, rất muốn cướp diện, nhưng lại chưa hiểu Thạch Bang Chúa đang luyện nội công theo đường lối nào. Giữa lúc âm dương đang xung kích nhau, mình mà ra tay lầm lạc một chút là khiến y chết lẹ hơn. Nhìn kỹ lại thì thấy y phục trên mình Thạch Bang Chúa bị rách tả tơi, da thịt đầy vết máu, trên đầu đang bốc ra một làn mù trắng dày đặc, ngưng tụ lại mà không tan đi. Bối Hải Thạch nghĩ:
Thạch Bang Chúa về chiêu số võ công thì biến ảo khôn lường, nhưng nội lực thì trước nay chẳng thâm hậu gì cho lắm. Nhưng trên đỉnh đầu đã bốc hơi trắng thì công lực phải cao thâm đến tột độ. Có lý đầu mới nửa năm mà công lực lão nhân già lại tiến bộ thần tốc đến thế.
Bối Hải Thạch còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt. Rồi trên vai áo bên phải Thạch Bang Chúa có một luồng khói trắng bốc lên. Đó chính là một hiện tượng tẩu quả nhập ma lúc luyện công. Người luyện sẽ bị chết trong chớp mắt. Lão cực kỳ kinh hãi, liền đưa tay ra nắm lấy quyệt Thanh Lãnh Quyên trên khuỷu tay phải của Bang Chúa, ít ra là để y tạm thời yên tĩnh lại một chút. Ngờ đâu ngón tay lão đụng vào khuỷu tay Thạch Bang Chúa lại thấy lạnh ngắt, chẳng khác nào sợ phải một khối băng, bất giác rùng bắn người lên. Bối Hải Thạch không dám dận nội lực để chống lại, vội rụt tay về tự hỏi:
Đó là nội công gì mà kỳ lạ thế? Tại sao nửa người lạnh thấu xương, còn nửa người lại nóng như lửa đốt?
Lão chưa biết phải làm sao, đột nhiên thấy người Thạch Bang Chúa co rúm lại thành một khối, lăn từ trên phiến đá xuống, giãy giụa mấy cái rồi ôm đầu nằm yên không nhúc nhích nữa. Bối Hải Thạch cả kinh la lên:
Bang Chúa, Bang Chúa!
Rồi lão đưa tay xem thử thì thấy y hãy còn hô hấp nhưng hơi thở rất yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt hơi. Bối Hải Thạch chau mày, cất tiếng la gọi rồi đỡ Thạch Bang Chúa ngồi dậy tựa vào phiến đá. Lão thấy tình hình rất nguy cấp, lập tức ngồi xếp bằng cạnh Bang Chúa, tay trái áp vào bụng, tay phải áp vào lưng y, dẫn nội lực để bảo hộ tâm mạch. Lát sau mọi người trong bang cũng kéo đến, họ thấy sắc mặt Bang Chúa lúc đỏ như say rượu, lúc xanh như chết cống, thân thể không ngớt rung lên bần bật, thì ai nấy cả kinh thất sắc, ánh mắt cực kỳ lo âu nghi hoặc. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn cả vào Bối Hải Thạch. Thấy trán lão không ngớt tuôn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân rung động không ngừng, hiển nhiên lão cũng đang phải dùng toàn lực. Sau rất lâu, Bối Hải Thạch mới từ từ buông tay, đứng dậy nói:
Hiển nhiên Bang Chúa đang tu luyện một môn nội công thượng thặng. Người có bị tẩu quả nhập ma hay không thì lúc này ta cũng chưa dám quyết đoán. Ta vừa tạm thời giúp lão nhân gia qua một cửa ải khó khăn, nhưng cũng không dám chắc về sau sẽ như thế nào. Đây là một việc rất trọng đại, xin các vị huynh đệ cùng nhau bàn bạc xem có kế sách nào không.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng nghĩ thầm:
Đến Bối đại phu mà còn nghĩ không ra thì chúng ta còn có ý kiến gì nữa?
Không ai lên tiếng nói chi hết. Mễ Hương chủ cũng đã được dìu đến, ngồi tựa vào gốc cây bách khẽ nói:
Bối tiên sinh, tiên sinh bảo làm thế nào thì mọi người chỉ biết làm theo vậy. ý kiến của tiên sinh còn cao minh gấp mấy bọn tiểu đệ.
Bối Hải Thạch lại nhìn Thạch Ban Chúa nói:
Bốn môn phái lớn ở Quang Đông đã hẹn vào tiết Trùng Dương mùng 9 tháng 9 sẽ đến thăm tổng đà bản bang. Đã sắp đến ngày rồi, việc này có quan hệ đến sự vinh nhục tồn vong của bản bang, hết thảy anh em đều biết rõ. Thực ra thì bốn phái lớn ở Quang Đông thiết kích quỷ đầu đao, mười mấy con phi đao đó cũng không làm khó dễ được Trường Lạc bang của chúng ta. Còn vụ về môn phái của bang chúa là chuyện nội bộ, chúng ta cũng chẳng lo đến làm chi. Nhưng việc này nếu truyền ra giang hồ thì thật sự không ổn.
Lão ho mấy tiếng lại nói tiếp:
Việc trọng đại thật sự thì mọi người đều biết rõ, đó là thưởng thiện phạt ác lệnh của hiệp khách đảo, chắc chắn phải do đích thân bang chúa nhận lấy. Nếu không thì mọi người khó mà qua khỏi kiếp nạn này.
Dân hương chủ lên tiếng:
Bối tiên sinh nói đúng lắm, tiếng tăm bang Trường Lạc chúng mình trên giang hồ thế nào anh em đều biết cả rồi. Huynh đệ chúng ta quen hành động mau lẹ, không khéo mồm miệng như bọn ngụy quân tử, người ta muốn thưởng thiện thì cũng chẳng có thiện gì mà thưởng, còn muốn phạt ác thì có nhiều món nợ thật là khó mà tính toán. Vụ này nếu không có bang chúa chủ trương thì e rằng chỉ ngại...
Bối Hải Thạch nói:
Việc này không thể chậm trễ, theo ý ta thì phải gấp rút thỉnh bang chúa về tổng đà. Nếu có các nhân thiên tướng bảo trợ cho mà lão nhân gia trong vòng 10 ngày nửa tháng có thể phục hồi nguyên trạng thì thật là phúc đức. Mà dù bang chúa chưa khỏi bệnh nhưng có mặt ở tổng đà thì anh em chống ngoại địch cũng yên tâm được một phần. Có đúng thế không?
Mọi người đều gật đầu đáp:
Tiên sinh nói rất phải.
Bối Hải Thạch nói:
Đã thế thì chúng ta chia làm hai tốp, đưa bang chúa cùng Mễ Hương chủ về tổng đà.
Mọi người bèn chặt cành cây, lột vỏ cây buộc thành hai cái cán, đặt Thạch bang chúa cùng Mễ Hương chủ lên cán, buộc chặt lại để khi xuống núi khỏi trơn tuột. Tám người luân phiên khiêng hai cái cán từ Ma Thiên Nhai đi xuống. Hôm ấy, chàng thiếu niên đang theo lời Tạ Yên Khách mà luyện nội công như mọi ngày. Vào khoảng giờ ngọ, chàng cảm thấy khí nóng trong những kinh mạch Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Dị Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Thủ Thái Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đẫm Kinh cuồn cuộn bốc lên không thể kiềm chế được. Trong lúc ấy, các kinh mạch thuộc Thái Âm, Thiếu Âm, Quyết Âm lại lạnh cống, tựa hồ đông cứng thành băng. Bên nhiệt thì nóng ghê gớm, mà bên hàn lại lạnh kinh khủng. Hai bên không lưu thông với nhau được. Thì ra mấy năm nay chàng chuyên cần tu luyện, công lực đã tăng tiến rất nhiều. Giờ ngọ hôm nay, ngoài xung mạch, đới mạch ra, những kinh mạch âm dương đột nhiên xung kích kịch liệt với nhau. Chàng thiếu niên gắng gượng chống đỡ được chừng nửa giờ rồi mê man đi không biết gì nữa, cũng không biết đã bao lâu. Lúc thì chàng thấy mình rơi vào quả lò nóng bỏng, mồ hôi toát ra đầm đìa, môi miệng khô như cháy. Lúc lại tưởng như rơi vào một cái hầm đá, máu trong người như đông hết lại thành băng. Chàng thiếu niên cứ hết nóng rồi lại lạnh, hết lạnh rồi lại nóng. Trong lúc mơ màng, chàng thấy đủ hạng người, trai có, gái có, xấu có, đẹp có, qua lại trước mắt chàng, nói năng với chàng, mà sao chẳng nghe được câu nào. Chàng muốn kêu lên mà không sao thốt ra lời được. Có lúc chàng thấy trước mắt sáng lòa, có lúc lại tối đen. Có lúc chàng tưởng như mọi người bên cạnh đang mời uống gì đó. Được thức ngon thì tươi cười, mà uống phải những loại cay đắng thì nhăn mặt lại, cũng không biết đó là những loại nước gì. Chàng thiếu niên cứ mơ hồ như vậy không biết đã mấy ngày. Một hôm bỗng cảm thấy trán mát rượi, mũi ngửi thấy mùi thơm. Chàng từ từ mở mắt ra. vật đầu tiên nhìn thấy là một cây nến đỏ được thắp sáng, ánh sáng lung linh. Rồi chàng lại nghe thấy một thanh âm thanh tao dịu dàng nói: "May quá, cuối cùng công tử cũng tỉnh lại rồi." Trong giọng nói đầy vẻ hân hoan, chàng thiếu niên đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm, thì thấy người nói chuyện là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, mặc áo xanh nhạt, khuôn mặt trái xoan, rất kiều diễm. Ánh mắt trong veo đang nhìn mình, khóe miệng lộ một nụ cười, lại nhẹ nhàng hỏi: "Công tử còn chỗ nào khó chịu nữa không?" Trong đầu óc chàng lúc này bỗng trống rỗng, chỉ còn nhớ mình đang luyện công trên Ma Thiên Nhai, thì đột nhiên cảm thấy nửa người nóng như lửa, còn nửa người lại lạnh như băng, rồi mê man không biết gì nữa. Bây giờ vừa hồi tỉnh thì đột nhiên thấy thiếu nữ này xuất hiện, chàng lẩm bẩm:
Ta
rồi lại phát giác ra mình đang nằm trên một cái giường êm dịu, lại có chăn đắp trên người. Chàng toan ngồi dậy, nhưng vừa cựa mình thì khắp tứ chi mình mấy đau đớn vô cùng, tựa như bị trăm nghìn mũi kim châm chích, không nhịn được phải la lên một tiếng. Thiếu nữ nói: "Công tử vừa hồi tỉnh, không nên cử động nhiều. Tạ ơn trời Phật, thế là cái mạng nhỏ bé này có thể giữ được rồi." Nàng nói xong, đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán chàng. Khi ngẩng dậy thì mặt đỏ bừng lên. Chàng thiếu niên cũng không hiểu là nàng mắc cỡ, chỉ nhận thấy hai má nàng đỏ ửng lại càng xinh đẹp, bèn mỉm cười run run hỏi:
Ta ở chỗ nào?"
Thiếu nữ cũng mỉm cười, dịu dàng giơ ngón tay trỏ lên để vào miệng, ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Nàng khẽ nói: "Có người đến, ta phải đi đây." Bóng người thấp thoáng, nàng chuồn qua cửa sổ ra ngoài. Chàng thiếu niên chỉ thấy qua mắt lên một cái là thiếu nữ đã mất hút. Chàng lại nghe trên nóc nhà có những tiếng bước chân lạo xạo rất nhẹ, nhanh chóng rời xa, không khỏi bâng khuâng tự hỏi:
"Nàng là ai? Nàng còn đến thăm ta nữa không?"
Một lát sau, quả nhiên có tiếng chân người đi đến bên cửa, rồi có tiếng hắng giọng. Cửa phòng kẹt mở. Hai người đi vào là một lão già mặt như người bệnh và một hán tử vừa ốm nhom vừa cao kiều, nét mặt hơi quen quen như đã gặp ở đâu. Lão già thấy chàng thiếu niên dương mắt lên nhìn thì lộ vẻ vui mừng, tiến lại nói:
Bàn chúa thấy trong người thế nào? Hôm nay vẻ mặt bàn chúa đã tươi tỉnh lắm rồi."
Chàng thiếu niên ngập ngừng hỏi lại:
Lão, gọi ta là gì? Ta ở đâu đây?"
Lão già thoáng vẻ lo âu nhưng lại tươi cười ngay đáp:
"Bàn chúa bị trọng bệnh đã 7-8 ngày, bây giờ thần trí phục hồi, thật là chuyện đáng mừng. Xin bàn chúa cứ nằm nghỉ dưỡng thần, sáng mai thuộc hạ sẽ đến vấn an."
Lão nói xong đưa ngón tay ra đặt lên cổ tay chàng để xem mạch, rồi một lát sau không ngừng gật đầu cười nói:
"Tâm mạch bàn chúa đã ổn định, không có gì đáng lo ngại nữa. Quả nhiên người tốt có hoàng thiên che chở, toàn bang cũng được hưởng phúc lợi."
Chàng thiếu niên kinh ngạc nói:
Ta là cẩu tạp chủng chứ không phải bàn chúa."
Lão già cùng gã gầy đét nghe vậy lập tức ngẩng mặt ra, đưa mắt nhìn nhau. Lão già khẽ nói:
"Xin bàn chúa cứ yên nghỉ."
Lão đi giật lùi mấy bước, đoạn trở ra khỏi phòng. Lão già này chính là trước thủ hồi xuân Bối Hải Thạch, còn gã gầy đét chính là hương chủ Mễ Hoành Giả.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục phần truyện hấp dẫn vào ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.